Chân trán của hai lành nhăn nheo, từng giọt mồ hôi tươm xuống. Cai tổng biện nói to: "Đừng giả mù sa mưa, tao biết thằng đó còn trốn đâu đây." Rồi lão ra lệnh cho đám tá điền: "Cứ đào cái nền nhà, ai bắt được thằng đó tao thưởng 200 đồng. Từ hồi sáng, thằng Mến chung xuống cái lu. Nắp lu từ từ đậy lại trong khi lão Khăn Đen căn dặn lần chót: "Nhớ làm đúng những lời tao dặn, không khéo bọn mình chết cả đám." Từ hồi sáng, thằng Mến chung xuống cái lu, nắp lu từ từ đậy lại trong khi lão Khăn Đen căn dặn lần chót: "Nhớ làm đúng những lời tao dặn, không khéo bọn mình chết cả đám. Mày hơ hỏng, tụi nó đào cái nền nhà này bắt mày xé xác tại trận. Dầu mày biết thăng thiên độn thổ chưa ắt thoát được, thiên hạ ghét Cai tổng biện." Thằng Mến vẫn thắc mắc: "Nếu Cai tổng biện biết chỗ tôi núp dưới này, nó đào lên tôi tống cho nó một đạp." Lão Khăn Đen nói: "Mày chưa hiểu, hôm qua xóm này bị cháy, hôm nay mày làm ma nhát thiên hạ giữa ban ngày. Mày phá rối công ăn việc làm của thiên hạ, họ tiếp tay với Cai tổng biện bắt mày tại trận. Nè." Cái nắp lu đã đậy kín, thằng Mến đã xuống đó ngồi thử vài lần nên nó bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nó hỏi: "Cái gì nữa đó?" Lão Khăn Đen nói: "Ngộp thở không?" "Chưa ngộp." "Nhớ nằm im, đừng cựa quậy thì ít đổ mồ hôi. Tao sắp đặt đâu đó an bài. Hễ nghe tiếng chó sủa, tiếng đào đất, mày cứ ngồi im. Tao có cách ứng phó."
"Ứng phó cách nào?"
"Tao để tiêu hột cà cho thật nhỏ ở gần cái lu này. Ngoài ra, đằng kia tao để cái ống tre đựng con rắn hổ. Hễ nghe tao nhảy mũi thì mày ngồi trong lu giật sợi dây đó ăn thông qua ống tre." Gà gáy rộ, báo hiệu bình minh. Thằng Mến vui sướng ngồi trong lu, tuy chôn kín dưới đất, nhưng nó thở rất dễ dàng vì ở đáy lu có ống thông hơi dẫn đến gốc tre. Gió thổi vào lu nghe hù hù, nó nghiêng tai sát ống thông hơi, dường như có tiếng thân tre nghiêng qua nghiêng lại, nghe kẻo cà kẻo kẹt. Nó càng vui thích khi nghe lão Khăn Đen nói rõ vài chi tiết. Năm đó, lão Khăn Đen bày mưu kế như vậy để điều hổ Ly Sơn. Thừa lúc chủ nhà và bọn gia nhân chạy ra sau vườn để xem ma quỷ hiện hình, bọn cướp Khăn Đen vào nhà ngồi sẵn. Lát sau, khi chẳng còn ma quỷ hiện hình, ai lững thững về nhà nấy. Chủ nhà vô ý bước vô, bị bắt trói lập tức. Đó là một trong những thủ đoạn đánh cướp giữa ban ngày. Thằng Mến đã hăm dọa Cai tổng biện. Nó kê sát miệng vào cái ống thông hơi khi nghe tiếng ho của hai lành. Tiếng ho là ám hiệu kín đáo nhất. Nó càng sợ sệt khi chờ đợi quá lâu mà chưa thấy lão Khăn Đen đến nhà bếp mở nắp lu cho nó trở lên mặt đất. Đột nhiên, nó nghe rõ ràng tiếng chân người dậm thình thịch, mỗi lúc càng to, tiến lại miệng lu. Nó chết điếng khi nghe chó sủa. Rõ ràng giọng Cai tổng biện: "Nó ở chỗ này, coi chừng nhà hai lành có vách đôi." Một người hỏi: "Vách đôi là làm sao?" "Là có hai tấm vách. Kẻ lạ mặt đứng nấp ở khoảng giữa, giống như cái rương có hai đóng cửa bọn Sơn Đông bày trò ảo thuật." Vài người đập vào vách trả lời: "Vách quá mỏng." Cai tổng biện nói: "Chó sủa hoài." "Ủa, tại sao chó chạy?" "Chắc là gặp rồi." Thằng Mến hồi hộp khôn cùng. Nếu Cai tổng biện bước thêm bước nữa, nhất định ông ta đạp ngay cái miệng lu và sẽ nghe tiếng dội khác thường. Nó chờ đợi lệnh của lão Khăn Đen. Mồ hôi tươm ra khi sực nhớ. Lão Khăn Đen vắng mặt, vậy ai ra hiệu lệnh cho mình giật sợi dây? Thời khắc trôi qua im lặng. Sát cái lu, thằng Mến nghe tiếng khè khè của con rắn hổ. Bị nhốt trong cái ống tre quá lâu, con rắn cũng đổ mồ hôi như nó. Nó cầm sợi dây hòm sẵn. Đột nhiên, nó nghe giọng hai lành: "Con gì đó?" Bàn tay thằng Mến giật mạnh, con rắn phóng ra khỏi ống tre. Tuy không thấy rõ động tác, thằng Mến đoán chắc con rắn hổ tung ra khỏi ống tre quá mạnh. Trên mặt đất có tiếng la ó: "Rắn hổ!" Cai tổng biện chạy lẹ quá, bằng không thì rắn cắn rồi. "Thôi." Lát sau, thằng Mến nghe tiếng dậm chân trên nắp lu. Nắp lu từ từ dở ra, hai lành cúi xuống. "Tao chôn sống mày, mày mệt không?" Thằng Mến hỏi. "Mấy ổng về chưa?" "Bị rắn hổ rượt, mấy ổng chạy trối chết." "Thôi chui ra khỏi lu, lên mặt đất cho khỏe. Ngày mai mày được ăn thịt heo để tẩm bổ." Thằng Mến nhảy lên khỏi miệng lu: "Heo đâu mà ăn thịt?" Hai lành nói: "Mày nói nho nhỏ kẻo thiên hạ nghe. Thế nào Cai tổng biện cũng rước thầy về để trấn ếm cho gia đình và chòm xóm." dân làng tụ tập trước sân nhà cai tổng biện. Mới 5 giờ chiều, già trẻ bé lớn tụ đứng đầy dưới bến. Lão nhị phải vất vả lắm mới giữ được trật tự. Lát nữa hãy vô sân, bây giờ còn sớm. Ông cai khó tánh lắm, coi chừng xảy ra chuyện không hay cho chòm xóm. Hai lành giả vờ như khách qua đường, đứng sát cổng rào. Tại sao khó tánh? Khổm ra nhà cháy vô cớ rồi lại có ma quỷ xuất hiện, rước thầy về là xong. Lão nhị nheo mắt nói khẽ, đừng giỡn, tôi sợ bọn mình vô khám rồi bị đầy ra cung đảo. Sao vậy? Hay là lộ bí mật? Tôi lắp đất đem cái lu lên nhà rồi, nếu ông cai muốn khám xét thì không còn bằng cớ rõ rệt. Hơn nữa, tôi cho người xuống lu, ngồi một lần là đủ, ai ngu dại gì làm lần thứ nhì tại chỗ cũ. Nhà ông cai mất cây súng, ông hay chuyện đó hồi sáng. Nói xong, lão nhị vào trong lo trải chiếu, đặt bàn thờ tổ, trồng 4 cây chuối ngược đầu chung quanh chiếc chiếu. Lát nữa, pháp sư ngồi trên chiếu như vị tướng thời phong thần xông vào trận địa. 4 cây chuối giống như 4 cửa thành khóa chặt, có binh ma trấn đóng, quyết ngăn chặn kẻ thù. Bọn trẻ con hoảng sợ khi thấy 4 cây chuối trồng ngược đầu. Mấy củ chuối vừa to vừa đen hươi lên giống hệt đầu người, rễ chuối lòng thòng dài sợi, gợi hình ảnh mái tóc dính máu cuộn tròn từng lọn quăng queo ướt mem. Cây súng nhà cai tổng biện đã mất, hai lành ngớ ngẩn chẳng hiểu ai là thủ phạm. Lão khăn đen quả là nhân vật bí mật. Nếu lão ta đánh cắp khẩu súng ấy, lão đã nói sơ qua cho hai lành biết. Trong phút giây, hai lành quả quyết rằng lão khăn đen này chính là chúa đảng cướp khăn đen trước kia. Lão đến bầu láng với mục đích riêng tư, ích kỷ, đánh cắp khẩu súng của cai tổng biện để trang bị cho đảng cướp. Không việc trả thù giùm cho con gái hai lành chỉ là cái cớ nhỏ mọn mà thôi. Hai lành chán ngán trò đời, lão suy ngẫm. Lão khăn đen là người xa lạ, lẽ nào lão ta hy sinh cho mình đây? Từ kia mình tưởng lầm rằng lão ta có máu giang hồ nghĩa hiệp, mình đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, đã trót cởi lên lưng cọp, làm sao nhảy xuống. Hai lành không muốn cai tổng biện nghi ngờ điều gì nên lão lủi thủi vào nhà. Lão nhị mừng thầm khi thấy hai lành đã khuất dạng. Lão nhị vào phòng khách liếc nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều, vợ chồng cậu hai còn ngồi ăn cơm chậm rãi. Cai tổng biện vừa rời bộ dáng buông chén đũa. Ông cai tổng nói, khổ lắm, tụi này nguy hiểm thật, làm sao trả lời với quan chủ tỉnh, súng ống là chuyện sanh tử. Mai mốt, cậu hai nói nửa đùa nửa thật, mai mốt cha xin mua cây súng khác, bắn đạn to hơn. Thứ súng của ba sắm kỳ rồi xấu quá, bắn đạn chì nhỏ xíu. Thứ đạn đó làm gãy cánh chim xe sẻ chớ đâu giết người được. Cai tổng biện nạt ngang, mày ăn chưa no, lo chưa tới, làm sao cắt nghĩa cho quan trên hiểu cây súng mất trong trường hợp nào? Mình làm mất súng một lần, quan trên không tín nhiệm nữa, họ điều tra lôi thôi. Nếu cây súng đó đem dùng chuyện bất lương, mình chịu trách nhiệm. Con lại đã hiểu rằng hôm trước lão khăn đen vào đây ăn cắp súng chớ không làm chuyện gì khác, lão toan tính điều gì. Nếu để cãi vã lôi thôi, cai tổng biện sẽ nói bậy bạ. Nghĩ vậy, con lại nói với cậu hai, mình đừng nói nữa, ba đang buồn. Cai tổng biện nói với con dâu, còn con hai vô ý quá, ở nhà ăn trộm lén vô mà không biết, chắc là cây súng này bị mất bữa cháy nhà. Con lại tìm cách đánh lạc hướng cai tổng biện, con sợ rằng cây súng mất hồi bữa sợi dây thắt cổ từ trên nóc nhà rớt xuống. Cai tổng biện càng nhức óc, lão đặt thêm một giả thuyết, hôm ấy ông xui gái còn ở đây, chẳng lẽ ông xui gái ăn cắp cây súng đó đem về Hà Tiên, mình quên kiểm soát khi ông xui gái ra đi. Nếu vậy thì ông xui gái này lợi hại thiệt, ông đem đứa con gái đổi lấy cây súng. Vốn là kẻ đa mưu, ưa nghi ngờ lặt vặt, cai tổng biện ướm hỏi, ở Hà Tiên anh xui có sắm súng không? Con lại nói thật thà, ba của con có vô đơn xin nhưng nhà nước chưa cho sắm súng. Sao vậy? Nghe ba con nói lại thì nhà nước Tây nói ở gần châu thành Hà Tiên, hễ ăn cướp tới thì có lính cảnh sát tới, sắm súng vô ích. Cai tổng biện đến phòng khách ngồi uống trà, bóp trán, chợt thấy lão nhị bước vào. Mời ông cai. Cái gì? Dạ pháp sư tới. Tao ra bây giờ. Cai tổng biện giận sôi gan, pháp sư là người đáng tình nghi, lão pháp sư này do lão nhị rước từ rạch xẻo quan. lão ta xưng là người ở Châu Đốc mới tới. Vô lý quá, hình như lão ta đã lui tới xóm này vài lần. Lão ta gầy guộc, giống hệt kẻ bí mật đã vào đây lúc Hai Lành tới báo tin đứa con gái tự tử. Để dò thử tông tích, cai tổng biện tìm cách gợi chuyện để so sánh giọng nói. Chào thầy. Lão pháp sư tằng hắn đôi ba lần rồi mới gật đầu nhưng không nói. Cai tổng biện nghĩ thầm. Hôm trước, nó cãi cọ rồi trói mình vô gốc cây víu sữa. Nó sợ mình nhận ra giọng nói nên nó làm thinh. Nó tằng hắn sửa giọng nói để mình đừng nghi ngờ. Pháp sư cứ ngồi im lặng giữa chiếu, thỉnh thoảng thầy ta liếc về phía mé rạch. Hai Lành đứng chen vào đám người tò mò, phục thầm lão khăn đen, rõ ràng là tay đầy đủ bản lãnh, dám xông vào hang hùm để giết cọp. Người chung quanh bàn tán, tại sao pháp sư này lại tới một mình? Theo thường lệ, pháp sư luôn luôn bày trận với một đứa ngồi đồng. Pháp sư ngồi chồm hổm, trông thô bạo lạ thường. Lão nhị lo sợ, chính lão đã giới thiệu pháp sư với cai tổng biện và bảo đảm rằng pháp sư là kẻ cao tài ấn, lừng danh ở Xẻo Quao và Thất Sơn. Lúc mới đến, pháp sư chinh phục được cảm tình và sự ngưỡng mộ cử tọa nhờ cách ngồi xếp bằng. Giờ đây pháp sư ngồi chồm hổm, giống như kẻ thất phu thiếu học đang ngồi ăn thịt chó. Cử tọa xôn xao. Kìa, Đồng Nhi tới. Có kẻ chế giễu. Thằng này trên 20 tuổi có vợ dư sức, vậy mà cũng ngồi đồng. Nghe đầu mấy người ngồi đồng phải là kẻ còn trinh. Người khác muốn ra vẻ thông thạo nên trả lời ngay như thay mặt cho pháp sư. Mấy người dốt quá, đồng là trẻ con, còn nhỏ tuổi chứ đâu cần có nghĩa là đồng trinh, trinh tiết. Hơn nữa, thằng này chưa ắt ngồi đồng, đi thiếp. Mỗi vị pháp sư trừ tà giải bệnh một cách khác, tùy theo môn phái. Hai Lành càng sửng sốt khi thấy thằng Mến đóng vai kẻ ngồi đồng. Hôm qua, sau khi rời khỏi cái lu, nó được lão khăn đen đưa về căn chòi ở ngoài bầu láng Quang Du. Bữa nay, nó thay hình đổi dáng trông lạ lùng quá. Chính Hai Lành cũng khó nhận ra. Đầu thằng Mến có bịch khăn, áo rộng phùng phình màu vàng, chân mang dép rơm. Nó quẩy hai cái gói to trên vai. Pháp sư nói ú ớ, chỉ chỏ. Cai tổng biện thúc giục. Ra trận chưa? Lão khăn đen và thằng Mến cứ nín im, chẳng thèm trả lời. Hai Lành càng khâm phục. Bọn này lì lợm thật. Cái gói vải thứ nhất đã mở ra. Tên Đồng Nhi trao cái phèn la nhỏ cho pháp sư. Pháp sư đánh một hồi dài, beng beng. Cai tổng biện ngồi trên ghế gần bàn tổ. Lão gọi lão nhị. Biểu tụi nó làm cho gấp. Nhà mình vừa gặp tai nạn, bây giờ ngồi đây làm trò hề thì khổ quá, chết còn sướng hơn. Trời ơi, mất cây súng rồi, tao như ngồi trong đống lửa, ma quỷ giết tao còn lâu, tao chỉ sợ quan chủ tỉnh hạch hỏi. Pháp sư ngắt lời lão nhị chạy tới rồi đến gần ông cai tổng. Pháp sư biểu ông đặt tiền lên bàn thờ tổ. Cai tổng biện thắp nhang, để tấm giấy 5 đồng lên bàn rồi xá 3 lần, một hồi phèn la lại nổi lên. Dứt hồi phèn la, pháp sư trao phèn la cho đứa tiểu đồng. Ông ta gầm gừ bò bốn chân như con thú dữ. Cử tọa lại xôn xao. Ông này lên xác ông hổ. Pháp sư nhảy dựng, co quắp hai bên tay, nói giọng khàn khàn. Mừng gia chủ, mời gia chủ tới. Cai tổng biện rời ghế, đến gần pháp sư. Thầy muốn gì? Thầy là ai? Pháp sư nói. Trời tối quá, đốt đèn lên, đốt đuốc lên. Ta là... Nói tới đó pháp sư đứng dậy, hai tay quơ qua quơ lại rồi té quỵ, nhào lăn đôi ba vòng, rống thật to. Cà cà ta là Hắc Hổ, chúa Sơn Lâm, ở đây ma quỷ nhiều quá. Lão nhị nói khẽ với cai tổng biện. Theo lệ thường, muốn biết pháp sư lên thiệt hay lên giả, mình tìm cách thử thách. Cai tổng biện gật đầu, ừ. Rồi nói với pháp sư, ông Hắc Hổ nên cho gia chủ biết. Nó chưa dứt lời, cai tổng biện thấy pháp sư gào thét, bò tới bò lui rồi chỏ hai tay, le lưỡi, dáng điệu giống như con cọp ngồi. Pháp sư nói, gia chủ đem cho ta một đống nhang. Cai tổng biện nói với lão nhị, đem mấy chục bó nhang ra đây, hôm trước tao dự trữ. Mớ nhang đốt lên, nghi ngút khói, vì nhang chất đống nên lửa bốc ngọn. Pháp sư nhảy chồm, hai chân hai tay dẫm lên đống nhang. Cử tọa bắt đầu thán phục, dường như pháp sư đưa họ vào một thế giới khác. Mấy ngọn đuốc cháy chập chờn, thỉnh thoảng gió thổi mạnh khiến ngọn lửa thu hình hấp hối như sắp tắt. Đống nhang bị cào, bị dẫm nên văng tứ phía, ai nấy thối lui, mấy đốm lửa chưa tắt đã di chuyển. Và dường như pháp sư dùng tay mà bóc, ném ngay cử tọa khắp tứ phía. Pháp sư nói gầm gừ, đem rượu cho ta. Lão nhị rót rượu vào chén, dâng cho pháp sư, mời. Thằng Mến như sực nhớ đến vai trò đồng nhi, kêu ổng bằng ông Hắc Hổ. Rồi thằng Mến nhìn trân trân vào phòng khách, tiếp tục theo dõi bóng dáng con Lài. Con Lài như đã nhận ra nó, vì đứng gần cậu hai, con Lài giả vờ ho rồi đưa tay lên hạ thấp xuống che miệng. Lão nhị lắc đầu hỏi thằng Mến, sao Hắc Hổ chưa uống rượu? Thằng Mến sực nhớ lời căn dặn của lão Khăn Đen trong đêm qua, đem một hũ rượu mới đủ, hồi ở Thất Sơn thầy tôi dùng liên tiếp ba hũ. Bọn trẻ con reo to, cọp uống rượu, tụi bay coi kìa. Lão nhị đem hũ rượu khá to để trước mặt pháp sư. Pháp sư dây qua đồng nhi, nói nhiều tiếng khó hiểu như tiếng Lào, tiếng Sim. Đồng nhi nói, kiếm cái việm, đổ rượu vô việm. Rượu sắp tràn ra khỏi việm, pháp sư hò hét, đến gần cai tổng biện, bốn mắt nhìn nhau trừng trừng. Cai tổng biện vừa sợ vừa mừng, lão ta đã nhận ra gương mặt của pháp sư. Pháp sư nói, gia chủ đem ngọn đèn tới cho ta. Cai tổng biện gỡ ngọn sáp trên bàn thờ, xin Hắc Hổ cứ dùng. Pháp sư nói, đốt cái viêm rượu, ta nóng lắm, ta muốn uống lửa. Ngọn đèn sáp đã châm vào viêm rượu, lửa bốc lên, ngọn lửa xanh lè. Pháp sư chồm tới, kê miệng vào vành viêm, nốc một hơi rồi phun ngay trên ngọn lửa. Hàng trăm đốm lửa xanh lè bay tung tóe. Pháp sư nói, nhà này có yêu quái phá hại người nữ. Trong nhà này có người nữ bị người nữ khuất mặt phá hoại phải không? Cai tổng biện đáp, tôi mới cưới dâu về, đó là người nữ trong nhà, chẳng hay người nữ nào phá hại. Người nữ chết yểu còn sống. Mỗi ngày người nữ trong nhà phải lại người nữ chết yểu, tại nhà người nữ chết yểu. Cử tọa reo lên, đúng là oan hồn con gái hai lành phá hại vợ cậu hai. Pháp sư nói tiếp, nhà này bị mất một món quý lắm. Cai tổng biện hiểu rằng pháp sư muốn ám chỉ vụ mất súng. Nếu pháp sư nói trắng ra thì nguy hại biết bao nhiêu. Việc ấy thấu tai quan trên quá sớm, đám dân tá điền sẽ khinh thường, cho rằng cai tổng biện sắp bị quan trên quở trách. Chúng nó khinh lờn, chẳng thèm trả nợ. Cai tổng biện nói khéo, món gì quý báu, chắc là mất mà tôi chưa biết. Dầu mất bạc ngàn tôi cũng vui, miễn là pháp sư trị bệnh cho con dâu tôi và làm cách nào đánh đuổi ma quỷ, đừng cho nó hiện giữa ban ngày. Lão Khăn Đen liếc mắt về phía cai tổng biện, một cái liếc sắc bén như gươm đao, nhưng cử tọa chẳng bao giờ chú ý đến cuộc đối thoại câm lặng đó. À, đem rượu ra cho ta uống, mời người nào mang bệnh thì ra đây. Thằng Mến suýt quên mất giai tuồng ngồi đồng của mình, nó cầm cây dùi nhỏ gõ liên tiếp vào cái phèn la, trong khi cai tổng biện rời khỏi ghế bước vào nhà trong. Nó theo dõi mọi cử chỉ của con Lài, người yêu đầu tiên của nó đang đứng gần cậu hai. Dường như con Lài cự nữ chẳng muốn ra ngoài sân để trị bệnh. Cai tổng biện lộ vẻ giận dữ, con Lài cãi lại trong khi cậu hai nói to ác cả tiếng phèn la, tôi là chồng, tôi cho phép đó, hết tai nạn này đến tai nạn kia, tôi nói tôi cho em được trọn quyền. Con Lài từ từ tiến ra sân, ngồi trên chiếu trước mặt lão Khăn Đen, cách xa thằng Mến trong gang tấc mà thôi. Mấy ngọn đuốc cháy bừng bừng soi tỏ rõ gương mặt ngượng ngập e thẹn của con Lài. Quá xúc động, thằng Mến đánh phèn la. Trên chiếc ghế đẩu, cai tổng biện ngồi chễm chệ, hơi nhóng tới để theo dõi tình hình. Lão Khăn Đen nói to, người nữ lại đây. Con Lài lắc đầu sợ sệt vì lão Khăn Đen đã hành động táo bạo quá chừng. Đang sống tại xóm Bầu Láng mà con Lài ngỡ rằng nằm chim bao. Tình cờ ba người quen thân hồi tháng trước ở Hà Tiên lại gặp nhau trên chiếc chiếu này giữa bốn cây chuối trồng ngược. Lão Khăn Đen đóng trò thật khéo và tự nhiên, biết ông cai tổng biện đang nghi ngờ và nuôi nấng trong lòng nhiều ác ý. Lão Khăn Đen lợi dụng vai trò Hắc Hổ để mắng khéo, vừa đau. Dòm cái gì? Gia chủ dây mặt chỗ khác. Kìa! Cai tổng biện liếc nhìn cử tọa, ai nấy đang tin tưởng rằng xác Hắc Hổ đang lên thiệt. Trước mắt họ, Xác hắc hổ là tượng trưng của quyền lực tối cao, vô tình. Nếu người phàm mắt thịt dám cãi lại thì nguy. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nghĩ vậy, cai tổng biện day mặt vào nhà nhìn phòng khách, nhưng lão khăn đen chưa chịu buông tha.
À, gia chủ day mặt ra đây.
Cai tổng biện chịu đựng không nổi sự hành hạ nhục nhã ấy nên nói gằn.
Sao hồi nãy ông hắc hổ biểu tôi day mặt chỗ khác? À, muốn chết hả? Trên mặt gia chủ ta thấy nhiều luồng ám khí, nguy lắm. Muốn ta cứu không?
Cai tổng biện hiểu ngay những gì mà xác hắc hổ muốn ám chỉ, dù mất cây súng. Chắc chắn rằng xác hắc hổ là thủ phạm vụ cấp ấy, chớ còn ai xa lạ. Cai tổng biện đành giả dại.
Nhờ hắc hổ chỉ dạy. Ta chưa chỉ dạy.
Sao vậy? Nếu hắc hổ phiền giận tôi xin cúng một heo.
Gia chủ chưa tin ta.
Dạ dạ tin rồi. Tôi đâu dám khinh lờ người khuất mặt vị chúa Sơn Lâm. Lão khăn đen đưa hai tay lên giống như dáng điệu con hổ vồ lấy mồi ngon.
Chúa Sơn Lâm là ta, chớ không phải là gia chủ. Chúa Sơn Lâm muốn giết ai thì người đó khó thoát khỏi. Gia chủ rầu rĩ đầy ám khí trên mặt. Nếu kính nể ta, ta cứu cho.
Dạ, tôi kính nể.
Được rồi.
Lão khăn đen hứ một tiếng, ra tuồng thách đố cai tổng biện, rồi dây qua con lài.
Người nữ biết ta không?
Con lài hơi run vì lão khăn đen nói tất cả sự thật giữa chốn đông người trước mặt cai tổng biện là người cha chồng gian ác. Nó nói,
dạ biết. Ta là ai?
Là ông hắc hổ.
Ngày mai, ngày mốt, người nữ phải tới nhà người nữ khuất mặt. Mỗi ngày cúng cơm một lần để xin tha tội, nghe chưa?
Câu nói ấy do lão khăn đen thốt ra cho con lài nghe, nhưng thằng Mến mừng khắp khởi như mở cờ trong bụng. Tương lai của nó thật sáng lạng, như thế có nghĩa là mỗi ngày con lài sẽ tới nhà hai lành một lần để cúng vái cho người tình nhân yểu tử trước kia của cậu hai. Nó tha hồ đàm đạo với con lài trong vòng tự do, nếu hoàn cảnh thuận lợi hơn, nó quyến rũ con lài vào những chuyện phiêu lưu khác cho thỏa mãn lòng mong nhớ. Rời khỏi nhà chồng, mỗi ngày một lần là điều khó khăn. Con lài ngoảnh mặt ra sau như dò hỏi ý kiến cai tổng biện. Cai tổng biện nghĩ thầm, nên lấy độc trị độc. Con lài là dâu trong gia đình, nó còn trẻ, nó ham về đây làm dâu chỉ vì nó ham bao nhiêu điền đất của nhà chồng. Tại sao ta không dùng con dâu này làm tay sai, làm mũi gươm, ngọn giáo để giết tên bất lương đang giả danh pháp sư? Giọng cai tổng biện hạ thấp, đượm vẻ phục tùng cung kính. Hắc hổ thương gia đình tôi đội ơn. Tôi hứa cho con dâu của tôi tới nhà hai lành mỗi ngày một lần để cúng cơm, giải oan cho đứa con gái hai lành. Đồng thời, lão khăn đen nạt to.
Cái gì nữa?
Cai tổng biện nói giọng mỉa mai khiêu khích. Đồng thời xin hắc hổ giúp tôi làm thế nào cho vận mạng tôi được hanh thông. Lão khăn đen đáp,
à, cái luồng ám khí, ta lo cho ngươi đó.
Nói xong, lão khăn đen dục đứng dậy, múa tay, đá chân. Thằng Mến mò trong gói vải đen ra một ngọn đoản đao như lão dặn trước. Lão ta hò hét như ông tướng Tàu.
Luồng ám khí, đây là hắc hổ.
Ngọn đoản đao đâm mạnh vào bốn cây chuối trồng ngược ở bốn góc chiến trận. Mấy cây chuối ngã xuống như những mạng người vừa lìa cõi dương thế. Lanh trí, thằng Mến đánh hồi phèn la khá dài để kết thúc buổi linh xác. Dân chúng lần lượt ra về, bàn tán xôn xao. Đây là chuyện riêng trong gia đình cai tổng biện, nên ít ai chú ý việc lên xác giả. Họ hài lòng vì ít ra xác hắc hổ cũng đã sỉ giả được cai tổng biện. Từ lại về sau, hai lành được hả dạ, cai tổng biện bớt làm chuyện ác, sớm viền sống yên ổn. Chẳng còn xảy ra chuyện ma quỷ hiện giữa ban ngày hoặc chuyện quả hoàng bất thường. Thằng Mến xuống xuồng với lão khăn đen, con rạch chảy quanh co về phía bào láng âm u đầy lao sậy. Suốt đêm ấy, cai tổng biện cứ thao thức trong khi cậu hai ngáy như sấm.